Lòng ghen tuông, làm cách nào điều khiển nó?
Khi ta yêu một người khác, ta muốn được tin chắc rằng đối tượng cũng cảm nhận y như ta và cũng thủy chung với ta 100%. Chuyện này nói thì dễ, nhưng hiện thực thường khó rất nhiều. Bởi một mối quan hệ tình yêu không phải là một việc cứng nhắc rập khuôn mà luôn chịu ảnh hưởng của các yếu tố bên ngoài. Một trong hai người có thể phải lòng người thứ ba, có thể phải tập trung quá nhiều cho trường học hoặc nghề nghiệp, hay đơn giản chỉ là muốn tìm về với bản thân mình nhiều hơn. Nếu người còn lại không thông cảm với chuyện đó và cảm thấy mình bị gạt ra rìa, sẽ xuất hiện cảm giác ghen tuông. Cảm giác ghen tuông vậy là không nhất thiết phải liên quan đến một người khác. Người ta cũng có thể ghen với sở thích hoặc công việc của người mình yêu. Đặc biệt thường gặp là sự ghen tuông với người bạn gái thân nhất của cô ấy hay bạn trai thân nhất của anh ấy. Không hiếm khi xảy ra chuyện có ai đó ghen quá đến độ bị ám ảnh bởi suy nghĩ có thể bị người kia lừa dối. Anh ấy tưởng tượng cảnh người yêu cư xử thân mật và dịu dàng với người thứ ba, vui vẻ lang thang và làm những thứ chưa bao giờ làm với bản thân ta. Cho dù bức tranh tưởng tượng có đúng với sự thật hay không, để những hình ảnh đó thường trực diễn ra trong con mắt tinh thần chính là tạo điều kiện phát triển cho cảm giác nghi ngờ bản thân, thịnh nộ, sợ hãi, căm thù và ghen tị. Khi thấy những cảm xúc đó trỗi lên trong tâm trí, bạn nhất thiết phải củng cố lòng tự tin. Rõ là bạn không đủ tự tin khi nhanh lẹ sa vào kinh hoàng ngay lúc bạn gái của mình nói chuyện với một chàng trai khác. Một cảm giác đủ mạnh về giá trị con người mình sẽ che chở cho bạn trước khuynh hướng tự hủy hoại bản thân. Đừng ngốc nghếch tự nhủ rằng đằng nào thì cũng chả có ai yêu quý bạn, mà hãy học cách chấp nhận rằng bạn là một thực thể dễ bị tổn thương. Cho dù bạn rất yêu cô ấy và đau đớn vì chuyện cô ấy thân với người khác, thì hãy nhớ, người quan trọng nhất trong cuộc đời bạn chính là bản thân bạn. Không nên vì cô ấy mà làm hại đến bản thân, để mình bị cuốn ra khỏi nhịp sống quen thuộc. Ghen tuông xuất phát từ cảm giác rằng trong vụ này còn có một người khác, bạn bị mang ra so sánh với người đó và bạn thua. Nói một cách khác, bạn sợ một chàng trai khác lấy mất người yêu của mình. Chuyện đó, thoạt đầu, thường xảy ra sau lưng bạn, khiến bạn không có cơ hội can thiệp và chống chọi. Vì thế mà nỗi thất vọng càng trầm trọng hơn khi bạn nhận thấy sự đã rồi. Dễ hiểu là thoạt đầu, bạn sẽ rất cay, chua, đắng với anh chàng kia và tức tối khi nghĩ xem bạn có thể làm hại anh ta đến mức nào. Tất cả những suy nghĩ đó không đưa bạn đi tiếp. Thay vì ngồi dệt lưới mưu mô chống tình địch, tốt nhất hãy tự hướng mình sang việc khác. Ví dụ, xem phim, chơi thể thao hoặc các hoạt động ưa thích khác. Hãy đi gặp bạn bè và cùng làm việc gì đó với họ. Ngoài ra, bạn cũng không nên đổ hết lỗi lên đầu anh chàng kia về vụ bạn gái bạn đi với người đó. Chính cô ấy là người tham gia, cho dù hiện thời bạn đang ngã về khuynh hướng tha thứ cho cô ấy tất cả. Có một thứ phân biệt giữa phái nữ và phái nam trong chuyện ghen tuông. Trong khi các cô gái thường tìm cách tấn công kẻ thứ ba một cách ngấm ngầm với rất nhiều mưu mô và mánh khóe, thì đám con trai lại dễ trở thành hiếu chiến và muốn giả cho tình địch một trận. Lòng kiêu hãnh đàn ông thường không cho phép người ta đơn giản chấp nhận chuyện đó, khiến cho sự ghen tuông không hiếm khi dẫn tới bi kịch và các hành động vi phạm pháp luật. Đáng tiếc là ở đời có một dạng đàn ông ghen tuông bất bình thường. Họ áp dụng bạo lực ngay khi bạn gái của họ nói chuyện với một người đàn ông khác trong một cung cách mà họ coi là quá nhiệt tình. Nếu bạn thấy là bạn hoặc bạn gái của bạn có khuynh hướng phản ứng ghen tuông thái quá, thì đó là chuyện nhất thiết phải được xử lý. Bạn hãy đến gặp chuyên gia nhờ tư vấn và giúp đỡ.
Cô ấy thích bạn, nhưng bạn không thích cô ấy. Làm sao để cắt đuôi mà không làm cô ấy tổn thương?
Trong độ tuổi của bạn thì sẽ không là chuyện bất bình thường khi bạn muốn xa rời cô gái đã có thời bạn yêu. Thường là cùng với thời gian, bạn sẽ nhận ra cuộc đời này ngoài cô ấy còn rất nhiều những cô nàng thú vị khác, và hai bạn có lẽ không thật hợp với nhau. Khi bạn cảm thấy không còn quan tâm đến cô bạn gái hiện thời, bạn cần phải nói điều đó với cô ấy một cách trung thực nhưng tinh tế, thay vì nói dối và lưỡng lờ lảng tránh. Đây là chuyện không dễ, nhưng người con gái đó xứng đáng được cư xử trung thực và không phải chịu đựng những trò dối gian. Vậy là bạn gắn thành thật như có thể và chú ý không làm tổn thương đến cảm giác về giá trị bản thân của cô ấy. Tốt nhất là bạn hãy tưởng tượng mình đang ở trong tình huống đó và những gì có thể làm bạn đau chắc chắn cũng làm cô ấy đau. Nếu không đủ khả năng ngay lập tức rót cho cô ấy uống rượu chát thực sự thì cũng nên chỉ sử dụng một lời nói dối nho nhỏ. Vụ chia tay với bạn gái sẽ dễ hơn rất nhiều nếu lúc đó bạn đã quen một người con gái khác. Trong trường hợp này, bạn sẽ phát hiện thấy hàng ngàn thứ khiến bạn khó chịu với tình yêu cũ và đưa tình yêu mới vào một vòng hào quang rực rỡ. Hãy gắn nhận xét khách quan và đừng kể xấu bạn gái cũ ngay cả với bản thân mình, càng không nên với người khác. Làm như vậy không phải là phong cách hay đâu. Ngoài ra thì đằng nào chuyện đó cũng không đúng với sự thật. Người con gái mà bạn từng yêu cho tới nay rất có thể chẳng hề tệ hơn cô nàng bạn mới yêu. Bạn chỉ mới nhận ra rằng hai người không hợp với nhau. Nhưng bạn cũng có thể đến với chính kết luận đó một ngày kia. Cùng ngọn lửa tình mới của mình, hãy chấp nhận điều này, bởi tìm người phù hợp là một chuyện quan trọng và hết sức tự nhiên trong quá trình bạn trưởng thành.
Có thể có sex mà không có tình yêu?
Có, bởi đây là hai chuyện hoàn toàn độc lập với nhau. Có thể đi chung mà cũng có thể xuất hiện riêng rẽ. Thế nên, có những người yêu nhau mới hiểu nhau, thông cảm với nhau mà không bao giờ cùng nhau ân ái. Mặt khác, lại có những người mặc dù hiểu nhau rất tốt trên giường, nhưng ngoài ra chẳng biết làm gì chung và vì vậy mà gặp không ít khó khăn trong cuộc sống hàng ngày. Đáng tiếc, tình dục không hiếm khi bị hiểu lầm là tình yêu, nhưng thực ra nó không dính dáng tới nhau. Các phương tiện thông tin đại chúng ngày nay tiêm vào não của chúng ta rằng sex là một chuyện cực kỳ quan trọng, đến mức người ta hoàn toàn quên mất điều kiện cho một cuộc sống tình dục tốt lành và thỏa mãn lẽ ra phải là tình yêu. Tình yêu mà hai bên cảm thấy cho nhau trước khi họ cùng nhau lên giường. Nhưng tình yêu không nhất thiết phải đi song song với nhu cầu có quan hệ tình dục cùng người kia. Thường thì các thiếu nữ chủ yếu mong mỏi một bạn trai dịu dàng với mình và hiểu mình. Cô muốn gần cận chàng, có thể cả vuốt ve trìu mến, nhưng trên hết là thích trò chuyện về những cảm xúc và các vấn đề của mình và muốn ở bên chàng nhiều như có thể. Cô muốn là nhân vật số một trong cuộc đời của chàng, đứng trên các sở thích và nhóm bạn của chàng. Đám con trai, đặc biệt trong giai đoạn dậy thì, thường lại có nhu cầu tình dục rất mạnh mẽ và nhiều khi không thể nghĩ đến chuyện gì khác ngoài trò chơi ân ái với người yêu. Có thể ở thời điểm này bạn gái của bạn sẽ cảm thấy bị áp lực vì với cô ấy tình cảm và sự gần gũi quan trọng hơn sex rất nhiều. Đừng bao giờ thúc bách bạn gái nếu trong thâm tâm cô ấy chưa đi xa tới mức muốn cùng bạn lên giường. Nếu thật sự yêu cô ấy và không coi đây chỉ là chuyện thoảng qua với một nàng thì bạn sẽ dễ dàng chờ đợi thêm một thời gian nữa và sẽ có một trải nghiệm đẹp hơn rất rất nhiều.
Hôn, betting, vuốt ve, trò chơi không giới hạn. Nụ hôn có luyện tập mới giỏi giang.
Claudius, 15 tuổi. Mới đây, em vừa đi dạo trong công viên với cô bạn mà em thích. Cả hai cùng rất nôn nao. Bọn em ngồi xuống một chiếc ghế dài. Cô ấy ngã sát vào em. Rồi cô ấy đặt môi lên môi em. Lúc đó em cực kỳ bối rối và đột ngột, không biết phải làm thế nào. Có nên đưa lưỡi vào miệng cô ấy không? Em không muốn sấn sổ. Và thế là chúm môi rất ngớ ngẩn. Cả hai đứa chả dám làm gì với lưỡi. Bọn em vụng về và ngốc nghếch đến mức sau đó cùng ngưng lại và cười phá lên. Giờ thì chúng em đã tìm ra cách hôn nhau khá thường xuyên. Claudius và bạn gái cũng giống rất nhiều đôi còn chưa có hoặc có rất ít kinh nghiệm. Bởi hôn là một việc mà ta không tự động biết cách. Người ta phải học, mục đích của nụ hôn không phải là trao đổi càng nhiều nước bọt càng tốt. Nhưng mặt khác, người ta cũng không được phép làm như thể miệng người kia là trái độc. Nụ hôn với bạn tình thể hiện tình yêu và ham muốn, hoàn toàn ngược lại với nụ hôn giữa cha mẹ và con cái, vốn tuyệt nhiên, xa vời với những cảm xúc tình dục. Bây giờ, trong tuổi dậy thì, bạn mới nhận thấy là bản thân bạn cũng muốn trao đi những dịu dàng âu yếm mà bạn được nhận từ thuở mới ra đời. Không phải vô lý mà người ta nói, người nhận được tình yêu cũng là người có khả năng trao tình yêu. Nhưng cũng có người, thuở bé ít được cha mẹ quan tâm yêu mến, họ sẽ rất gặp khó khăn trong chuyện này. Nụ hôn lưỡi đầu tiên là một sự kiện quan trọng trong cuộc đời của mỗi con người, bởi nó là một bằng chứng tình yêu hết sức riêng tư thầm kín. Thường thì nụ hôn lưỡi cũng là điểm khởi đầu cho một trò chơi tình ái. Bạn đã từng nghe rằng khi hôn lưỡi, người này sẽ đẩy lưỡi mình vào khoang miệng của người kia. Nhưng tiếp theo thì sao? Giống như mọi thứ trong tình yêu, kể cả khi hôn, bạn cũng phải tiến tới với sự trân trọng và tinh tế. Chỉ khi tôn trọng bạn tình, bạn mới tìm thấy nét thú vị sung sướng của nụ hôn. Hãy tưởng tượng, bạn hôn người trong mộng của bạn, bờ môi bạn dịu dàng thăm dò trán, đôi mắt, cặp má, rồi cuối cùng, chúng tìm thấy khuôn miệng cô bạn gái, cô ấy để bạn hôn, để cho bạn dùng lưỡi, khẽ mở cặp môi của cô ấy ra, trong tích tắc đầu. Có lẽ, cô ấy rụt rè, giật về phía sau một chút, bởi còn lạ lẫm trước nét ẩm ướt của một khuôn miệng chưa thân quen. Nhưng chẳng bao lâu sau, lưỡi của cô ấy sẽ trở nên tò mò, như tự động, nó bắt đầu tìm hiểu nhân vật lạ mặt, cuốn lấy anh, rồi lại rời xa, khiêu gợi trí tò mò của anh lần nữa. Hai cặp môi chơi đùa với nhau, ấm áp, ẩm ướt và mềm mại một cách dễ chịu. Cảm giác của nụ hôn lan tỏa ra cơ thể. Cô ấy áp sát vào người bạn và bạn đáp lại sự đụng chạm đó trong hăm hở chờ đón mà trân trọng. Tới đây thì cảnh phim có thể kết thúc nếu cô ấy không muốn cùng bạn đi tiếp. Nhưng nếu cô ấy đã sẵn sàng để đi xa hơn, hãy đọc phần tiếp theo trong đoạn. Bao giờ thì người ta sẵn sàng cho betting? Những ai vì muốn nếm thử mùi vị của nụ hôn mà tận dụng luôn cơ hội đầu tiên chắc chắn sẽ gặp thất vọng. Bởi nếu không có cảm giác thực sự yêu cô ấy, bạn sẽ hoàn toàn không vào được cái không khí làm cho nụ hôn của một cặp trai gái trở nên hấp dẫn và đẹp đẽ. Sẽ chẳng mấy hay ho bạn chấp nhận một cô gái nào đó chỉ để mà luyện tập nhằm mục đích tự mãn với bản thân và khoe khoang kinh nghiệm. Âu yếm, vuốt ve và thêm một chút nữa, bao giờ thì người ta sẵn sàng cho betting? Nếu bạn mê một nàng tới ngập tai, thì sau những nụ hôn đắm đuối, bạn sẽ muốn cảm nhận sự cận kề của cơ thể nàng. Đây là một điều mới mẻ đối với bạn, và nó mang lại cho bạn một cảm xúc hứng khởi lớn lao. Bạn có thể trải nghiệm niềm hưng phấn này với người bạn yêu qua betting. Khái niệm này xuất phát từ tiếng Anh và có nguồn từ động từ bet, có thể dịch theo nghĩa là vuốt ve, mơn trớn, âu yếm. Betting có nghĩa một cặp trai gái hôn và vuốt ve nhau trên toàn cơ thể mà không giao hợp với nhau, có nghĩa là hai bạn dìu nhau vào khoái cảm bằng những cử chỉ dịu dàng, âu yếm. Bất cứ thứ gì cả hai ưa thích, các bạn đều được phép, chỉ có điều không thật sự giao hợp với nhau mà thôi. Nếu khéo léo, vẫn có khả năng một hoặc cả hai người sẽ đạt đến cực khoái. Ta hãy tiếp tục đan những sợi chỉ mà ta đã bắt đầu trong đoạn nụ hôn đầu, có luyện tập mới giỏi giang. Bạn hôn người yêu nồng cháy, đôi bàn tay chậm chậm vuốt trên khuôn ngực cô gái, xuống vòng eo, xuống bờ hông, rồi xuống vùng đùi. Bạn cảm nhận là cô ấy đã sẵn sàng đi tới những mức âu yếm khác. Cô ấy nhắm mắt, tận hưởng những mơn trớn cơ thể bạn. Một người con trai vừa gây cảm giác xa lạ mà đồng thời lại rất thân quen. Cô ấy muốn biết bạn sâu hơn và kỹ hơn, muốn tới thật gần, thật sát bạn, Thế rồi, bạn cầm lấy tay cô ấy và áp nhẹ vào vùng kín của mình. Sự cận kề với cô ấy đã đưa bạn vào hưng phấn. Penis của bạn cương cứng và bạn muốn cô ấy biết điều đó. Đồng thời, những ngón tay bạn dịu dàng thăm hỏi khoảng không gian giữa hai đùi cô ấy. Giờ đây, ẩm nóng và ẩm ướt. Cả cô ấy cũng cảm nhận những làn sóng cảm xúc dâng lên ồ ạt trong mình và cô đang tận hưởng chúng, chìm đắm trong trạng thái sung sướng được người yêu mình vuốt ve nuông chiều. Bàn tay cô ấy như tự nó biết tìm đường đi, vuốt và ấn nhẹ nhẹ vùng dài cứng phồng lên giữa hai đùi bạn. Nếu những nụ hôn mạnh mẽ diễn tiến tương tự hay đúng như trên, thì cái đó người ta gọi là betting. Ở đây, các bạn có thể lõa thể, nhưng cũng có thể giữ vài món trang phục trên người. Tùy theo các bạn thấy như thế nào là dễ chịu nhất. Nhưng trong mọi trường hợp, hãy nhớ chỉ làm nếu cô ấy cũng thích thú và đừng bao giờ ép khi cô ấy không muốn. Cũng đừng tự đẩy hai bạn vào cảnh chạy đua thành tích rằng ngay trong lần betting đầu tiên đã phải được lên đỉnh đồi của cực cảm. Nếu bạn thấy cô ấy bối rối và vụng về, hãy nói và chỉ cho cô ấy cách làm bạn thích. Ít nhất thì cô ấy cũng náo nức y như bạn vậy, cũng muốn bạn hạnh phúc và cảm thấy thoải mái bên cô ấy. Trong mọi trường hợp, hãy để tình cảm tự do tuôn trào. Lúc đó, betting sẽ thật sự tăng thêm độ phong phú cho tình yêu của hai bạn. Dạng hình này của tình dục có khả năng mang lại thỏa mãn lớn cho rất nhiều người, kể cả những đôi trai gái trưởng thành đến mức họ không nhất thiết cần tới làm tình thật sự. Theo đó, dương vật của người con trai tiến vào âm đạo của người con gái. Với betting, cả nam lẫn nữ đều có thể được trải nghiệm điểm cực cảm và chỉ cần chú ý một số điểm nhất định thì người ta chắc chắn sẽ được an toàn trước một vụ mang thai ngoài ý muốn. Cuộc đời không có quy luật hay công thức chỉ ra bao giờ thì ta sẵn sàng cho betting. Sự phát triển của từng người là quá khác biệt nhau. Trong khi một số bạn đã có những kinh nghiệm tính dục mạnh mẽ từ năm 13 hay 14 tuổi, thì những bạn 16 hoặc 17 vẫn còn hết sức rụt rè. Vì thế mà không nên để người khác ép mình làm những thứ mình chưa sẵn sàng, chỉ để được các bạn đồng lứa công nhận là người lớn hoặc đơn giản là có chuyện mà nói cùng người khác. Hãy lắng nghe lòng bạn cho tới khi giọng nói trong tim cho biết thời điểm đó đã tới và bạn muốn bước chân vào những thứ tiếp xúc tình dục cơ thể. Betting không phải là một trò trẻ con, mà là một trò trưởng thành hết sức quan trọng cho những bạn trẻ thu thập kinh nghiệm với giới tính khác. Mặc dù quan niệm truyền thống cho tới nay vẫn răn dạy rằng trạng thái còn trinh là một trong những điều kiện căn bản cho hôn nhân, nhưng quan niệm đạo đức của xã hội qua những thập niên gần đây đã trở nên thoáng hơn, khiến cho việc còn mất sự ngây thơ của một cô gái hay chàng trai sắp bước vào quan hệ vợ chồng bền chắc không còn quá quan trọng nữa. Đa phần các bạn trẻ trong xã hội Đức đều ủng hộ và thực hành các kinh nghiệm tình dục trước hôn nhân. Con số thống kê chỉ rõ, các thiếu nữ bắt đầu với betting sớm hơn, nhưng phái nam thường đóng vai trò tích cực. Mặt khác, lại cũng có những bạn trẻ tình nguyện chờ nhau cho tới khi kết hôn mới bắt đầu quan hệ tình dục. Nếu bạn không nằm trong số đó, nhất thiết không nên đem họ ra đùa cợt mà phải tôn trọng. Mọi người có quyền tự quyết định cách cư xử của mình trong chuyện này và có quyền được chấp nhận, không phải cảm thấy mình bị chế nhạo hay thúc ép. Có thể mang thai vì betting không? Mối nguy hiểm của một vụ mang thai ngoài ý muốn vẫn tồn tại trong betting. Cho dù dương vật không được đưa vào trong âm đạo, nếu khi đạt được cực khoái mà bạn áp trực tiếp dương vật của mình vào khu đồi vệ nữ của bạn gái hoặc chạm vào âm đạo cô ấy, cho dù phía ngoài hay phía trong bằng bàn tay đã dính tinh dịch, thì cô ấy có thể mang thai. Các tinh trùng của người đàn ông nhanh lẹ đến mức chúng hoàn toàn có khả năng vào được trong cơ thể cô gái Một khi chúng đến bên cửa âm đạo và tiếp xúc được với chất lỏng mà cơ thể cô ấy tiết ra trong trạng thái hưng phấn, hơn nữa, cũng có thể xảy ra trường hợp cô ấy vô tình tự truyền tinh trùng sang cơ thể mình bằng tay. Vì vậy, cho dù nghe điều này có phần lãng mạn đến bao nhiêu đi chăng nữa, ngay sau khi bạn xuất tinh, bạn cần thiết phải rửa tay và bộ phận sinh dục ngay để loại trừ mọi nguy hiểm.
Làm quen với cơ thể phái nữ.
Vào tuổi dậy thì, không chỉ cơ thể một chàng trai mới thay đổi, mà cơ thể phái nữ cũng vậy. Tương ứng với vị trí của hormone testosterone trong cơ thể bạn là hormone estrogen. Trong cơ thể của thiếu nữ, nó thúc đẩy quá trình phát triển của vòng ngực cũng như các kỳ thấy tháng. Kể từ đó trở đi, cứ mỗi tháng sẽ có một tế bào trứng chín trong cơ thể người con gái. Tế bào này, sau khi chín, có thể được thụ thai bởi một tinh trùng của phái nam. Điều đó có nghĩa, cô ấy có thể mang thai và sinh con. Với người phụ nữ, y hệt như với người đàn ông, người ta phân biệt giữa các cơ quan sinh dục ngoài và cơ quan sinh dục trong. Trong số cơ quan sinh dục ngoài có đồi vệ nữ, cặp môi lớn và cặp môi nhỏ, âm vật, cửa âm đạo và màng trinh. Trong nhóm các cơ quan sinh dục trong, ta phải kể đến âm đạo, buồng trứng với các ống dẫn trứng, tử cung và cổ tử cung. Về hưng phấn tình dục thì cơ thể phụ nữ khá giống với cơ thể của phái nam, trong khi các chàng trai thấy dương vật penis của mình cương cứng lên, một hiện tượng rất dễ quan sát, thì âm đạo của thiếu nữ trở nên ẩm ướt và trơn, các núm vú căng và nở. Một số thiếu nữ ngại ngần khi chạm tay vào penis đang cương cứng của phái nam. Đừng thúc ép họ làm điều đó, mà hãy chấp nhận nét bối rối dậy thì này. Có lẽ nó có nguyên nhân nằm ở chỗ các thiếu nữ từ thuở nhỏ đã không được làm bạn với những bộ phận sinh dục của mình một cách mạnh mẽ và vô tư như đám con trai, bởi các cơ quan sinh dục của họ nằm sâu trong khoang bụng. Và vì vậy mà khi bắt đầu cuộc sống tình dục của mình, phái nữ thường ngại ngần sợ hãi, nhưng cảm giác sợ hãi rồi sẽ tự động tan biến theo thời gian cùng với độ nhạy cảm và nhẹ nhàng của người con trai.
Miêu tả những cơ quan sinh dục ngoài của nữ.
Đồi vệ nữ nằm phía trên xương háng. Khi bạn gái bước sang tuổi dậy thì, lông sẽ mọc lên ở đây và trong những năm tháng sau đó, mỗi lúc một dày hơn, tạo thành tam giác tình yêu. Màu sắc, hình dạng và độ dày của tam giác này ở mỗi phụ nữ một khác. Đồi môi lớn nằm giữa đồi vệ nữ và khu bên dưới hướng tới hậu môn. Xét cho kỹ, chỉ là hai nếp da khá dày che phía ngoài cửa âm đạo. Trong quá trình phát triển giới tính, lông cũng mọc lên cả bên trên đồi môi lớn. Đồi môi nhỏ nằm bên trong, chỉ có thể nhìn thấy khi tách hai môi lớn ra xa nhau. Hai nếp da mỏng này không có lông và phản ứng rất nhạy cảm với đụng chạm. Ở đầu trên, nơi cặp môi này gặp nhau, chúng tạo thành một cái mũ đội xinh xinh che cho âm vật nhỏ tí xíu mà vô cùng quan trọng. Âm vật chỉ to như một hạt đậu, nhưng đóng một vai trò hết sức quan trọng trong cuộc sống tình dục của người phụ nữ. Xét về mặt phản ứng, ta có thể so sánh nó với dương vật của người đàn ông. Nó mang lại cho người phụ nữ những khoái cảm về tình dục và đưa cô ấy đến đỉnh cao cho cảm xúc tình ái. Khi được kích thích, âm vật sẽ căng lên, trở thành mỏng và cứng. Khi người phụ nữ gần lên tới cực cảm, âm vật co xuống, nấp bên dưới mũ đội. Khi hưng phấn tình dục dừng lắng xuống, âm vật quay trở về với độ lớn bình thường của nó. Cửa âm đạo nằm dưới cửa ra của ống dẫn tiểu, lỗ niệu đạo, trong khi lỗ ở đầu dương vật của phái nam là nơi thoát ra ngoài của cả tinh trùng lẫn nước tiểu, thì cơ thể phụ nữ có một lối thoát riêng cho nước tiểu. Lối thoát này rất nhỏ, nằm giữa âm vật và cửa âm đạo. Phần bên ngoài cửa âm đạo có thể được đóng lại một phần bởi một chút da mà người ta gọi là màng trinh. Màng trinh không bịt kín hẳn cái khe hình oval của cửa âm đạo, mà có một hoặc nhiều lỗ nhỏ để máu hành kinh từ bên trong có thể chảy ra ngoài. Màng trinh có tính giãn nở, cho phép người ta dễ dàng đưa một miếng tampon vào âm đạo. Ngày nay, người ta biết rằng có những phụ nữ khi sinh ra đời đã hoàn toàn không có màng trinh. Cũng có thể xảy ra trường hợp trong quá trình betting khi tập thể thao quá sức bị ngã hoặc khi sử dụng tampon mà màng trinh có thể bị rách. Đa phần thì cô thiếu nữ sẽ không nhận ra chuyện đó. Nhiều phụ nữ lớn tuổi kể lại rằng họ chưa một lần nào trong đời ý thức được rõ ràng sự có mặt của màng trinh, nhưng đa phần thì màng trinh sẽ rách trong lần gần cận ân ái đầu tiên với một chàng trai. Trong một số trường hợp, vụ này có thể dẫn đến một chút xíu đổ máu dạng mini và hơi gây một chút khó chịu, nhưng sự thật thì nó không đời nào đau đớn đến mức một thiếu nữ phải lo sợ.
Giờ, chúng ta quan sát những cơ quan sinh dục trong của nữ kỹ hơn một chút.
Âm đạo của mỗi phụ nữ có chiều dài cỡ 8cm, bắt đầu từ cửa mình dẫn tới cổ tử cung. Thành âm đạo nhăn nheo, bình thường thu hẹp và chạm vào nhau. Vì chúng có tính co giãn rất cao, nên khi quan hệ tình dục hoặc sinh con, chúng có thể nở rộng ra rồi co trở lại. Theo cách này, âm đạo tạo đường đi cho em bé sơ sinh từ bụng mẹ ra với thế giới bên ngoài và tự điều chỉnh cho thích hợp với độ lớn của mọi dương vật. Trong trạng thái hưng phấn tình dục, thành âm đạo sẽ tiết ra một loại dịch nhờn cho dương vật của người đàn ông đi vào dễ dàng hơn. Hai buồng trứng nằm ở hai phía trái, phải ở khu trên của khung chậu và chứa một kho trứng khổng lồ trong những cái nang con. Ngay khi vừa sinh ra đời thì một bé gái mang trong mình mỗi buồng trứng có khoảng chừng 200.000, tức tổng số tới 400.000 tế bào trứng. Trong số đó sẽ có từ 400 đến 500 tế bào trứng được rụng ra ngoài trong những năm tháng có khả năng sinh sản. Trong khoảng thời gian đó, cứ chừng 4 tuần lại có một quả trứng chính được chuyển tới một trong hai ống dẫn trứng, nơi đó nằm chờ được thụ tinh. Nếu chuyện thụ tinh không xảy ra, cơ thể sẽ bước vào một kỳ kinh và quá trình trên lại lặp lại. Buồng trứng ngoài ra cũng là nơi sản xuất ra hai loại hóc môn sinh dục nữ là estrogen và progesterone. Ống dẫn trứng nằm trong khu vực trên khung chậu, mỗi mé trái phải một ống, đầu của ống dẫn trứng ôm sát buồng trứng. Các ống dẫn trứng thực hiện nhiệm vụ vận chuyển quả trứng đã chín. Để thụ tinh cho quả trứng đó, các tế bào tinh trùng của phái nam phải gắn gỏi hết sức bơi ngược qua ống dẫn trứng. Chỉ những tinh trùng được phát triển rất tốt mới làm nổi điều đó. Đây là phương cách chọn lựa của thiên nhiên nhằm lọc ra cơ hội tốt nhất cho một kỳ thụ thai khỏe mạnh. Bắt đầu từ buồng trứng, các ống dẫn trứng đến cổ tử cung, còn gọi là dạ con. Tử cung là một túi cơ rỗng to chừng nắm đấm và có hình quả lê, nằm ở chừng giữa khu bụng dưới. Trong thời kỳ mang thai, tử cung giãn ra rất mạnh và nửa lớn hơn nằm phía trên của nó trở thành một cái tổ êm ấm cho bào thai. Các thành tử cung có nhiều cơ và có độ đàn hồi rất cao, làm được nhiều việc đến không ngờ trong quá trình sinh nở. Hệ cơ này co lại, đẩy em bé từ tử cung vào âm đạo, để từ đó tìm đường ra với thế giới bên ngoài. Cả tại những thời điểm khác thì những lớp mô và cơ khác nhau của thành tử cung cũng luôn thực hiện những nhiệm vụ hết sức đặc biệt. Lớp mô trong cùng mỗi tháng lại một lần, chuẩn bị cho việc tiếp nhận một quả trứng được thụ tinh. Nếu hiện tượng thụ tinh không xảy ra, quả trứng sẽ bị tử cung đẩy ra ngoài cùng với máu của kỳ kinh. Quy trình này cứ chừng 4 tuần lại lặp lại, kéo dài cho đến những năm tiền mãn kinh, chỉ không xảy ra trong quá trình mang thai. Cổ tử cung là phần dưới của tử cung, nơi chuyển từ tử cung xuống âm đạo. Nó được đóng lại bởi một cái nút có một lỗ nhỏ. Lỗ này nhằm cho máu hành kinh đi ra ngoài, và khi có quan hệ tình dục, tinh trùng của người đàn ông có thể lọt vào trong. Hoạt động của chất nhầy trong miệng tử cung còn là một dấu hiệu giúp cho người phụ nữ xác định những ngày có khả năng thụ thai trong chu kỳ khi các bạn muốn áp dụng các biện pháp ngừa thai tự nhiên.
Làm cách nào làm quen với bản thân bằng trí tưởng tượng?
Vào thời gian bản năng tình dục vừa thức giấc, đa phần các bạn trẻ vẫn chưa có bạn tình để cùng nhau trải nghiệm tình dục. Thế nên, hầu như ai cũng làm quen với nỗi vui thú tình dục đầu tiên với bản thân mình và trên cơ thể của mình. Dạng trải nghiệm tình dục này được người ta gọi là tự thỏa mãn, còn gọi là thủ dâm. Khi một chàng trai hưng phấn tình dục và muốn tự thỏa mãn, anh ta sẽ cầm lấy dương vật đang cương cứng của mình ở khu quy đầu và kéo hay vuốt phần bao quy đầu tới rồi lui. Anh ấy vuốt ve và cọ vùng quy đầu cũng như toàn bộ vùng dương vật. Qua sự kích thích liên tục đó, cảm nhận hưng phấn thích thú tình dục mỗi lúc một dâng cao hơn lên, cho tới khi nó dẫn tới một vụ nổ và tinh dịch phun ra ngoài rào rạt. Trong một lần cực cảm vỡ òa, trong lúc xuất tinh, cơ thể bạn và tâm hồn bạn ngập chìm trong một cảm giác thoải mái sung sướng cao độ và sau đó là sự nhẹ nhõm lớn lao. Toàn bộ sự ráng sức trước đó làm cho cơ thể bạn rã rời và bạn chỉ muốn ngủ thiếp đi. Nhưng mà cũng có thể lúc đó bạn vẫn còn hưng phấn tình dục ở những phần cơ thể khác như núm vú, khu cổ hoặc khu tai. Trí tưởng tượng của bạn khi tự thỏa mãn không phải tuân thủ bất kỳ một ranh giới nào. Hãy gắng làm điều gì đó khi bạn chắc rằng mình không bị khuấy rối hoặc khi chỉ có mình bạn ở nhà. Nếu bạn không thích, đơn giản là đừng làm. Nhưng khi thấy trong mình nổi lên nỗi thúc bách làm chuyện đó thì bạn cần thiết, bạn hoàn toàn không cần phải ngượng ngùng gì về việc này. Đây là một chuyện hết sức bình thường, một biểu hiện của niềm vui sống và cảm nhận cơ thể. Trong lần đầu, có lẽ bạn sẽ không có cảm giác thoải mái, chỉ sợ rằng không biết chuyện gì sẽ xảy ra trong cơ thể mình, cực cảm là gì và cảm xúc lúc đó ra sao, bạn phải tự tìm ra qua trải nghiệm. Nếu bạn đã có vài lần tự thỏa mãn thì cảm giác bối rối sẽ tan đi và bạn dần thành thạo. Đừng ngạc nhiên khi lượng tinh dịch tiết ra ít hơn rất nhiều so với những gì bạn tưởng tượng. Mỗi lần xuất tinh chỉ 3-4 ml, những vệt màu trắng trên ráp giường sẽ dễ dàng biến đi khi giặt. Vào giai đoạn đầu của tuổi dậy thì có thể xảy ra hiện tượng bạn cảm nghiệm cực cảm khô, có nghĩa là bạn đạt cực cảm mà không cần phải xuất tinh. Nguyên nhân: tuyến tiền liệt và tuyến túi tinh chưa hoạt động. Trong vụ tự thỏa mãn, cánh con trai thường ít ngượng ngùng hơn so với phụ nữ. Chắc nguyên nhân nằm ở chỗ, từ khi còn rất nhỏ, họ đã thân thuộc với bộ phận sinh dục của họ hơn rất nhiều bởi chúng nằm ở phía ngoài cơ thể và ví dụ như mỗi lần đi tiểu, họ đều phải cầm anh bạn nhỏ trong tay. Phái nữ cũng có thể đạt cực cảm bằng cách dùng tay ve vuốt vùng nằm giữa đôi bờ môi bên trong, đặc biệt là âm vật và phần bao quanh nó. Âm đạo của cô ấy, cả bên trong lẫn vùng cửa vào, trở thành nhờn và trơn. Nguyên nhân vì cô ấy đang hưng phấn và âm đạo tiết ra nhiều dịch hơn. Âm vật cũng phản ứng trước những động tác ve vuốt này, nó mọng lên và nở to hơn. Tới một lúc nào đó thì những cảm nhận trở nên mạnh mẽ đến mức độ tưởng như không chịu nổi. Khi lên tới sát điểm cực cảm, cô ấy cảm giác như cơ thể mình sắp nổ tung, rồi đột ngột một làn sóng mềm mại ấm áp nâng ra xa tích tắp. Cũng có thể cô ấy sẽ có cảm giác rơi từ thật cao xuống một chiếc giường rộng thênh thang, đệm lông ngỗng mềm mịn. Người ta hầu như không thể miêu tả được cho mình cảm giác, cảm xúc một phụ nữ khi đạt tới cực khoái. Mỗi người cảm nhận nó một cách khác. Khi tự thỏa mãn, người ta thường nghĩ tới một tình huống gợi tình cùng người yêu hoặc nhớ lại cảnh yêu đương trong một bộ phim đã xem qua, nhưng cũng có rất nhiều người thả cho trí tưởng tượng bay lượn tự do, suy nghĩ thầm kín về một bạn tình cho biết rằng bạn đang mong muốn một người để cùng chia sẻ cuộc sống tình ái. Tự thỏa mãn có thể là một khả năng thay thế cho sự thỏa mãn tình dục với một bạn tình, nhưng nó không chỉ là một giải pháp thay thế tạm thời. Tự thỏa mãn giúp các bạn trẻ tìm hiểu cơ thể và phản ứng của nó, trải nghiệm bản năng tình dục của mình. Rất nhiều người lớn tuổi, cho dù đã có một cuộc sống tình dục với bạn tình, vẫn tiếp tục tự thỏa mãn để bổ sung. Grigor, 15 tuổi. Có phải con gái khi thủ dâm sẽ dễ đạt cực cảm hơn so với sex cùng con trai? Cái đó thì đúng. Khi cô gái tự thỏa mãn, phần âm vật sẽ được kích thích trực tiếp hơn so với sex nam, nữ. Khi dương vật của người con trai chỉ ấn vào âm vật một cách gián tiếp. Ngoài ra, các nhà tâm lý học ngày nay quan niệm tự thỏa mãn là một phương pháp rất quan trọng đối với phái nữ nhằm phát hiện bản ngã tình dục của mình. Phương pháp này giúp họ học biết cảm xúc hưng phấn của mình. Nó xuất hiện ra sao và có thể được dâng lên đến cực cảm như thế nào? Những phụ nữ biết rõ những vị trí nhạy cảm nhất với vuốt ve cũng sẽ vui thú hơn nhiều khi ân ái với bạn tình.